các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Yêu tinh Hồng Hải Nhi không biết Tôn Ngộ Không chỉ là giả vờ thua để dụ y đến chỗ Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ đuổi dịp không tha. Chẳng mấy chốc đã đuổi gần đến chỗ Quan Âm. Hành giả ngoảnh lại nói với Hồng Hải Nhi:
"Ta sợ mi rồi, mi tha cho ta thôi. Bây giờ mi đã đuổi đến nơi Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải, sao mi không về à?"
Yêu tinh không tin, mắm môi mắm lợi cố tình đuổi theo. Hành giả văng mình một cái, ẩn vào trong bóng thần quang của Quan Âm Bồ Tát. Yêu tinh đuổi đến nơi quá to:
"Mi là quân cứu viện của hành giả cầu đến có phải không?"
Thấy Quan Âm không trả lời, yêu tinh nhằm bụng Quan Âm đâm một ngọn giáo. Quan Âm hóa ra một luồng ánh vàng vút thẳng lên 9 tầng mây. Hành giả bay theo nói:
"Bồ Tát ơi, người chỉ lừa dối tôi thôi. Yêu tinh hỏi đi hỏi lại, người cứ giả câm giả điếc, không dám mở miệng. Bị nó đâm cho một ngọn giáo, vứt bỏ mất cả tòa sen đi rồi."
"Không nói nữa, xem nó làm ra thế nào."
Thấy Quan Âm Bồ Tát nói như thế, hành giả và mộc cha từ trên mây nhìn xuống. Thấy yêu tinh kia đương khanh khách cười và nói:
"Con khỉ kia đúng là bị ta hun cho mổ ốc đi rồi. Mấy phen đánh ta đã không nổi, lại còn đi cầu cái bà Bồ Tát bị thịt nào đến. Ta mới đâm có một ngọn giáo, nó mất tâm mất tích, vớt cả tòa sen báu ở lại. Ta thử ngồi lên xem."
Yêu tinh cũng bắt chiếc Quan Âm, khoanh tay khoanh chân, ngồi ở chính giữa. Hành giả trông thấy nói:
"Ôi thôi, tòa sen cúng cho nó rồi kìa." "Ngộ Không, nhà ngươi lại nói gì thế?"
"Nói gì? Tòa sen cúng cho người ta rồi, yêu tinh đã đặt đi lên, không biết người có cần nữa không?"
"Ừ, tốt đấy, cứ để cho nó ngồi lên."
"Trông kìa, thân thể nó nhỏ nhắn, ngồi lên còn vững vàng hơn ngài nhiều."
"Không cần nói nhiều, hãy coi pháp lực của ta đây."
Quan Âm vừa nói, vừa cầm cành dương liễu trỏ thẳng xuống dưới, kêu lên một tiếng lui. Đã thấy cánh hoa tòa sen biến đâu mất, ánh sáng lành cũng tan hết. Té ra, yêu tinh đương ngồi trên những mũi dao nhọn. Quan Âm lại sai mộc cha:
"Hãy lấy cái chày hàng yêu đánh vào những cái chuôi dao cho ta."
Mộc cha liền ở trên mây bước xuống, cầm chày hàng yêu vụt vào hàng nghìn lần. Yêu tinh bị những mũi dao xuyên thủng đùi, máu chảy đầm đìa, da thịt toạc ra. Yêu tinh nghiến răng lại, bỏ đòng dài xuống, cố chịu đau đớn, lấy tay nhổ phứa dao ra.
"Bồ Tát ạ, yêu tinh không sợ đau, đừng rút dao ra kia kìa."
Nghe hành giả nói thế, Quan Âm gọi mộc cha lên dặn:
"Đừng có hại đến sinh mạng nó."
Rồi cầm cành dương liễu để rủ xuống, đọc thần chú, úm một tiếng. Những dao thiên cương biến ra những lưỡi cầu có ngạnh, như răng chó sói ngậm vào. Yêu tinh không tài nào nhổ ra được nữa. Đến bây giờ, yêu tinh mới hoảng sợ, đỡ lên mũi dao, đau đớn kêu la:
"Bồ Tát ha, đệ tử có mắt như mù, không biết được pháp lực rộng lớn của người. Xin người hãy rủ lòng thương tha tính mạng cho, không dám thị tại hung ác nữa. Xin theo pháp môn giới hạnh."
Quan Âm Bồ Tát cùng hai vị hành giả và con sáo trắng hạ thấp ánh kim quang đến tận trước mặt yêu tinh hỏi:
"Nào, mi đã ưng chịu giới hạnh của ta chưa?"
Yêu tinh gật đầu xa nước mắt nói:
"Nếu tha tính mạng, xin chịu giới hạnh."
"Mi có theo pháp môn của ta không?"
"Nếu tha chết, nguyện xin vào pháp môn."
"Đã vậy, ta cắt tóc thụ giới cho mi."
Quan Âm nói xong, từ trong tay áo lấy ra một con dao cạo đầu bằng vàng, đến cạo trên đầu yêu tinh mới nhát, thành kiểu thái sơn áp đỉnh, để lại cho 3 chòm tóc, búi lên trông như 3 cái sừng.
"Hê hê, yêu tinh này thật là suối quẩy, trông không ra con trai, chẳng ra con gái, không biết là cái giống quái gì."
Thế hành giả đứng bên cạnh pha trò, Quan Âm ngoảnh lại lườm cho một cái, rồi quay sang nói với yêu tinh:
"Ngày nay mi đã thụ giới, ta sẽ phù hộ cho mi, đặt tên là Thiện Tài Đồng Tử, mi nghĩ thế nào?"
Yêu tinh kia luôn miệng xin tha, gật đầu chịu nhận. Quan Âm Bồ Tát chỏ một ngón tay nói một tiếng lui, tức thì bao nhiêu con dao thiên cương rơi hết xuống đất, mà thân thể đồng tử không hề xây sát tí nào. Quan Âm Bồ Tát lại gọi: Huệ Ngạn này, nhà ngươi hãy mang những con dao này lên thiên cung trả lại phụ vương nhà ngươi, rồi về luôn núi Phổ Đà họp các thiên thần chờ đợi ta. Mộc Cha lĩnh mệnh, mang dao trả Lý Thiên Vương rồi về Nam Hải. Ngờ đâu yêu tinh chưa dẹp được dã tính, thấy chân không đau nữa, chỗ mông không bị toạc ra, trên đầu lại bị cạo để một cái chỏm như thế. Y bèn chạy đi cầm lấy đồng dài chỏ vào mặt Quan Âm nói: Làm gì có pháp lực thực mà hang đá, đấy chỉ là có pháp lực giả dạng, ta chẳng thụ giới gì hết, xem giáo đây. Liền cầm giáo đâm luôn Quan Âm. Hành giả tức quá, giơ gậy sắt toàn đánh. Đừng đánh, ta sẽ có cách xử trí. Quan Âm ngăn lại xong, lấy từ trong tay áo ra một cái vành bằng vàng, rồi nói: Đức Phật Như Lai cho ta những bảo bối này sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, có ba cái vành tam khẩn cấm. Trước kia ta cho nhà ngươi đội một cái khẩn cố nhi, ta đây còn một cái cấm cố nhi, cái vành vàng này chưa trao cho ai được. Nay yêu tinh này vô lễ, cho nó thôi. Quan Âm Bồ Tát cầm vành vàng đón chiều gió, vung một cái, hô, biến, liền biến ra năm cái vành, nhằm trên người đồng tử quang vào. Quát một tiếng đeo, một cái đeo vào đầu, hai cái đeo vào hai tay, còn hai cái nữa đeo vào hai chân. Xong Quan Âm Bồ Tát nói: Ngộ Không, hãy tránh ra, để cho ta đọc thần chú vành vàng. Hành giả hoảng sợ nói: Thưa Bồ Tát, mời người tới đây để diệt yêu tinh mà, sao người lại đọc thần chú cho tôi? Bài chú này không phải bài chú xiết vành đai để xiết nhà ngươi đâu, đây là bài chú vành vàng để xiết đồng tử này đây. Nghe Bồ Tát nói thế, hành giả mới yên tâm đứng bên cạnh nghe đọc thần chú. Quan Âm Bồ Tát tay cầm quyết, miệng lẩm nhẩm đọc mấy lượt. Yêu tinh đầu xoắn tay bóp chán, chân tay dẫy nảy. Quan Âm Bồ Tát đọc luôn mấy lượt thần chú rồi mới thôi. Yêu tinh lúc bấy giờ mới không thấy đau nữa, đứng lên ngẫm lại kỹ càng, từ cổ cho đến chân đều có vành vàng thắt chặt lại. Bảo bối ấy đã ăn dễ vào da thịt, đừng nói chuyện cựa quậy được, càng vốt lại càng đau. Hành giả thích chí cười lên rồi nói: Chú bé nghịch ngợp kia, Bồ Tát sợ nuôi chú khó lớn nên mới cho chú đeo mấy cái vòng cổ xuyến tay đấy mà. Hùng Hải Nhi nghe câu nói ấy càng tức tối, liền cầm luôn ngọn giáo nhằm hành giả đâm bừa đi. Hành giả vội vàng chạy đến đằng sau Quan Âm Bồ Tát kêu lên: Đọc chú đi, đọc thần chú đi. Quan Âm Bồ Tát cầm cành dương liễu nhúng vào nước cam lộ, vẩy ra một giọt, nói lên một tiếng, chắp tay. Đã thấy Hồng Hải Nhi buông giáo xuống, hai tay chắp lại ở trước ngực, không tài nào rời ra được nữa. Yêu tinh thấy không gỡ được tay ra, không còn cầm giáo vào đâu nữa, mới biết là pháp lực huyền vi không làm thế nào được, đành cúi đầu lại Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát đọc chân ngôn, cầm tĩnh bình múc ngược một cái, thu hết nước bể lại, không để sót một giọt nào, rồi nói với hành giả: Ngộ Không, yêu tinh này đã hàng phục rồi, chỉ còn dã tính chưa dẹp yên, để ta bắt nó một bước một lại, lại mãi đến Lạc Già Sơn, ta sẽ thu phép lại. Bây giờ nhà ngươi nên về trong động cứu sư phụ nhà ngươi đi. Hành giả cúi đầu nói: Làm phiền Bồ Tát phải đi xa, đệ tử xin tiễn chân ạ. Bất tất phải tiễn chân, sợ lỡ đến tính mạng sư phụ nhà ngươi đấy. Nghe Quan Âm nói thế, hành giả liền vui vẻ cúi đầu tạ biệt. Hồng Hải Nhi đã theo về chính quả, liền quỳ xuống vái lại Quan Âm 53 vái. Nay hãy gác chuyện Bồ Tát khéo thu phục Hồng Hải Nhi làm đồng tử, lại nói chuyện Sa Tăng ngồi lâu ở trong rừng, trông đợi hành giả không về, đem hành lý chất lên ngựa, một tay cầm bảo trượng Hàng Yêu, một tay dắt dây cương. Vừa ra khỏi rừng thông, đã thấy hành giả vui vẻ tới. Sa Tăng đón hỏi: Anh ơi, anh mời Bồ Tát sao mãi đến giờ mới về, tôi nóng ruột chết đi được. Lão Tôn đã mời Quan Âm Bồ Tát hàng phục được yêu tinh rồi. Sa Tăng rất đỗi mừng rỡ nói: Vậy ta đi cứu sư phụ mau. Hai anh em vội nhảy qua khe, chạy đến trước cửa. cùng cầm binh khí đánh vào trong động, tiêu diệt lũ tiểu yêu, cởi túi ra xuống, thả Bát Giới ra. Bát Giới cảm ơn hành giả xong rồi nói:
"Thưa sư huynh, yêu tinh ở chỗ nào để tôi bỏ cho mấy đinh ba cho hạ cơn giận?"
"Hãy đi tìm sư phụ đã." Ba anh em đi thẳng vào đằng sau, trông thấy Đường Tăng mình chân trùng trục, bị trói ở giữa sân đang than khóc. Sa Tăng vội vàng cởi trói, hành giả lấy quần áo mặc vào cho Đường Tăng xong. Ba anh em quỳ trước mà nói: "Các con đến chậm, sư phụ đã phải chịu khổ nhiều." Tam Tạng tạ ơn lại nói: "Các đồ đệ ơi, phiền hà các con quá, làm cách nào mà hàng phục được yêu tinh thế?" Hành giả lại đem việc đi mời Quan Âm Bồ Tát thu phục yêu tinh làm đồng tử thuận lại một lượt. Tam Tạng nghe nói, vội vàng quỳ xuống về hướng nam lễ bái:
"Bất tất phải tạ ơn người, như vậy là chúng ta còn giúp người thu phục được một gã đồng tử kia."
Hành giả nói rồi, liền sai Sa Tăng tìm lấy ít gạo sửa soạn bữa cơm chay mời sư phụ dùng. Cơm xong, thầy trò rời khỏi động Hỏa Vân, tìm đường dốc chí sang Tây Thiên. Đi chừng hơn một tháng, chợt lại nghe thấy tiếng nước réo vang tai. Tam Tạng sợ hãi hỏi:
"Đồ đệ ạ, lại nghe thấy tiếng nước réo ở đâu đây?"
"Thưa sư phụ, tính đa nghi thì không làm sư được, chúng ta tất cả có bốn người ở đây, lại chỉ có một mình sư phụ nghe thấy tiếng nước thôi ư? Thầy lại quên cả Đa Tâm Kinh rồi à?"
"Đa Tâm Kinh là của Ô Xào Thuyền Sư ở Phù Đồ Sơn dạy truyền khẩu cho ta, cộng có 54 câu, 270 chữ. Lúc ấy giờ nghe dạy đến nay ta vẫn thường đọc, con bảo ta quên những câu nào?"
"Thưa sư phụ, thầy đã quên câu vô nhãn nhĩ tị thiện thân ý. Chúng ta là người xuất gia, mắt không nhìn sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi thơm, miệng không nếm vị ngon, thân không biết nóng lạnh, ý không để nghĩ càn. Như thế gọi là trừ bỏ sáu quân giặc. Ngày nay người đi cầu kinh mà cứ đăm đăm để ý, sợ yêu tinh, không chịu xả thân thì làm thế nào sang được Tây Thiên lễ Phật?"
Đường Tăng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nhớ tự ngày nào biệt thánh quân, bôn ba ngày tháng rất ân cần, nón che sùng phá mây trên núi, dày cỏ nghiền tan tuyết dưới chân, trăng tỏ chim kêu tai chán ngán, đêm thành vượn hót dạ tần ngần. Bây giờ đầy đủ tam tam hạnh, cầu được Như Lai diệu pháp văn."
Hành giả nghe xong nhịn không được, vỗ chân vỗ tay cười âm lên rồi nói:
"Thì ra sư phụ vẫn nhớ nhà không quên được, nếu muốn đầy đủ tam tam hạnh có gì là khó, thường có câu nói công đến tự nhiên thành mà."
"Sư huynh ạ, nếu cứ xếp theo mà chứng hung ác, đường xã hiểm nghèo, như vậy dù có đi tới 1000 năm cũng không thành không được."
Thấy Bát Giới lại có vẻ bàn lùi, Sa Tăng liền nói:
"Anh hai ơi, anh cũng một ruột như tôi, văn rốt võ giáp, không nên làm cho đại sư huynh nổi nóng, chỉ cốt ghé vai quẩy gánh, sao cũng có ngày thành công quả."
Đương khi thầy trò chuyện vãn, chân người bước nhanh, võ ngựa chạy khỏe, chợt trông thấy một dòng nước đen bát ngát xuất hiện ngay trước mặt.